đồng. Tình thương lại làng trắng uông công, an bầu tự ba thân viên mãn, ung om tròn đầy nghĩa chân không.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa chư ni cùng toàn thể hội chúng đã câu hội về chùa Thiên Quang đêm hôm nay, đêm 21 tháng 2 âm lịch Nhâm Dần niên, cũng là ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Vậy thì chúng ta hằng ngày xưng tán lễ lạy tụng mười hạnh Phổ Hiền thì có biết Đức Bồ Tát Phổ Hiền là ai hay không? Kính thưa toàn thể hội chúng, Bồ Tát Phổ Hiền dịch âm là Tam Mạng Đà Bạt Đà La Samantapa Patra. Ngài là một vị Bồ Tát đã đem lại cho chúng sanh rất là nhiều cái công hạnh, những điều tuyệt vời. Cho nên ngày khánh đản Phổ Hiền Bồ Tát, sư muốn dành một ít thời gian để nói chuyện với toàn thể hội chúng về Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền Bồ Tát có thể được biết Phổ có nghĩa là phổ cập, là lan rộng, là biến khắp pháp giới. Và Hiền đó là một bậc Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy theo mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ, cho nên gọi là Hiền. Ngài là một trong những vị Bồ Tát rất là quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai ở phía đông của cõi Ta Bà. Thì đối với chư Phật, chư Bồ Tát, họ cũng có những cái quốc độ, những cái thế giới ở mỗi một cái phương đó, một cách rất là rõ ràng mà mắt phàm chúng ta không nhìn thấy. Cho nên thông qua kinh điển, lời dạy của Đức Phật chúng ta được biết đến. Thì Đức Phổ Hiền đó là một vị Bồ Tát quan trọng, mà Ngài ở về phía đông cõi Ta Bà, mà thuộc về quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai. Khi nghe Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài mới đưa 500 vị Đại Bồ Tát đến để nghe Pháp, hộ trì chánh Pháp, tuyên dương chánh Pháp của Đức Thích Ca. Cho nên Đức Phổ Hiền được xem là người đó, hộ trì cho những ai tuyên dương chánh Pháp và đại diện cho bình đẳng tánh trí. Tức là Ngài luôn luôn ở trong cái sự hiểu biết, thấu suốt và bình đẳng tánh trí. Thì Bồ Tát Phổ Hiền, như chúng ta hay thấy trong chánh điện của mình, thường là thờ chung với Đức Phật Thích Ca và một bên là Bồ Tát Văn Thù, cho nên gọi là Thích Ca Tam Tôn. Thì các ngài là hộ trì cho chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và Bồ Tát Phổ Hiền đó thì cưỡi voi trắng 6 ngà, tượng trưng cho trí tuệ vượt tất cả những sự chướng ngại, và cũng tượng trưng cho chiến thắng 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Khi mà tiếp xúc với các trần không bị đắm nhiễm do cái trí tuệ quang minh của Ngài. Tức là nói đến Đức Phổ Hiền, nói đến các công hạnh. Một con người chỉ cần là nhớ đến 10 công hạnh Phổ Hiền thôi là mình có thể tu tập suốt cả cuộc đời, thưa các vị. Chỉ 10 công hạnh phổ hiền thôi, các vị cứ luôn nhớ 10 công hạnh phổ hiền là tu không biết bao giờ cho hết. Có người chỉ nhớ một cái câu niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, an trú trong chân tâm Phật tánh, tu hoài không biết bao giờ cho hết. Nhưng mà đối với Ngài Phổ Hiền, chỉ cần nhớ đến 10 hạnh Phổ Hiền, các vị cũng có thể tu cho hôm nay, cho ngày mai và đến suốt cả cuộc đời. Mà cái công hạnh Phổ Hiền, mỗi thời kinh chúng ta đều có tụng các cái hạnh Phổ Hiền. Cho nên Đức Phổ Hiền rất là gần gũi với chúng ta. Đức Phổ Hiền đó là một vị Đại Bồ Tát cứu độ chúng sanh bằng những công hạnh và để làm gương cho tất cả chúng sanh. Chúng ta dâng lên một tràng pháo tay tán thán công hạnh của Ngài. Ngài xuất hiện với những y trang đầy ắp châu báu, chứng tỏ là Đức Phổ Hiền là phước báo rất là lớn và công hạnh của Ngài cũng rất là lớn, thưa các vị. Có khi Đức Phổ Hiền cầm một cái cuốn kinh kim cương, và cũng có khi là Ngài cầm một cái cành hoa châu báu, thể hiện cái sự cầu nguyện đã đều được như ý các tường khi chúng ta tu theo hạnh nguyện Đức Phổ Hiền. Thì như vậy chúng ta có thể biết rằng ở trong cái truyền thuyết về cái cuộc đời và sự tích của Đức Phổ Hiền, thì Ngài lúc chưa xuất gia học đạo là con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm. Vua Vô Tránh Niệm có một người con tên là Bất Huyền Thái Tử, chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi một thái tử nữa là Mani Thái Tử, sau này tu tập là Đại Thế Chí Bồ Tát. Và vua Vô Tránh Niệm tu đắc đạo trở thành Đức A Di Đà. Người con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm tên là Năng Đa Nô, và sau phát tâm tu hành mà trở thành Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy vua Vô Tránh Niệm có những thái tử đi xuất gia đều viên mãn công hạnh để thành Phật, thành Bồ Tát cả. Thế nên chúng ta cuộc đời mình á, mình có phát nguyện mình có tu hành hay không thôi, chứ mà mình đã phát nguyện tu hành thì mình sẽ đạt được những cái công đức, đạt được những cái gì, cái viên mãn để trở thành những cái bậc cứu độ chúng sanh. Thì khi á, mà Năng Đà Nô Thái Tử cũng là con của vua Vô Tránh Niệm, và trong một cái gia đình người ta tu tập như thế, cho nên là cha tu, người con tu. Bất Huyền Bồ Tát tu tập, phát những công hạnh lớn bằng tâm từ bi, sau này trở thành là Đức Quán Thế Âm. Rồi là Mani Thái Tử tu tập bằng cái công hạnh là hay mở, khai mở trí tuệ cho chúng sanh, cho nên là Đại Thế Chí, tượng trưng cho trí huệ. Rồi là Năng Đa Nô lại tu tập, và sau này chính là Phổ Hiền Bồ Tát với những cái công hạnh tuyệt vời để giáo hóa chúng sanh. Và hóa ra những vị Bồ Tát này đều là thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Gia đình mà đi tu thành Phật thành Bồ Tát hết trơn. Vậy mà có những người, người ta nói đợi già rồi mới tu, không biết ngày mai mình còn sống đến được bao nhiêu lâu, mà mình hẹn chưa quy y, mình hẹn mình chưa có tu, mình hẹn ngày này ngày khác. Và đây là chúng ta nhìn cái gương của vua Vô Tránh Niệm, những thái tử xuất gia tu hành thành đạo. Thì đó, lúc đó thái tử Năng Đa Nô cũng là một cái người con rất là hiếu thảo, nên là phụ vương mới khuyên bảo là con hãy nên phát tâm tu tập cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai. Thì lúc đó là mấy cha con đều cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai. Thời này cái bậc thầy của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên và loài người. Còn cái thời của vua Vô Tránh Niệm và các thái tử đó, thì cái vị Phật tên là Bảo Tạng Như Lai. Thì vua cha khuyên các con nên phát tâm tu hành cúng dường Phật Bảo Tạng. Thì khuyên đó, Năng Đa Nô Thái Tử hãy phát tâm cúng dường những cái gì quý giá nhất cho Đức Bảo Tạng Như Lai và tất cả những cái bậc tu hành trong vòng 3 tháng. Lúc ấy có một quan đại thần tên là Bảo Hải mới khuyên rằng: nay Điện Hạ có lòng lành dâng các món công đức tốt như thế, thì hãy xin phát tâm về đạo Vô Thượng Bồ Đề để mà xin thành Phật, sau này cứu độ chúng sanh. Chứ bây giờ mình cúng dường á, mà thường là người ta cúng, người ta hay cầu gì? Hay cầu sanh, cầu phước báo, cầu được cái nhà cửa, tài sản, làm ăn được. Đó. Người ta cầu những cái chuyện gọi là phước báo, phước báo nhân thiên. Cho nên cái đại thần Bảo Hải thấy vị thái tử Năng Đa Nô, con vua vô chánh niệm, mà phát tâm cúng dường những cái gì quý giá nhất cho Đức Bảo Tạng Như Lai suốt ròng rã 3 tháng trời như vậy đó, thì ông mới khuyên thái tử rằng nhân cái việc cúng dường thù thắng như vậy thì điện hạ hãy phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, chứ đừng có xin cầu phước báo nhân thiên nữa. Vì cái phước báo nhân thiên này làm gì đi chăng nữa thì cũng trong vòng sanh tử luân hồi. Thế chúng ta cứ nghĩ đi, giàu có tiền muôn bạc vạn rồi cũng sanh già bệnh chết. Và trong cái vòng cuộc sống này nè, các vị thấy không? Đó. Rồi cũng đi qua hạnh phúc, rồi đến khổ đau, rồi lại hạnh phúc, rồi khổ đau. Mà có người khổ đau hoài à, không tìm thấy được cái niềm hạnh phúc. May ra ai biết tu tập, biết hành trì theo chánh pháp, biết nghe lời Phật dạy, biết thay tâm đổi tánh, tin tưởng nhân quả, thì còn may ra còn có cái niềm an lạc. Chứ còn phần lớn người ta rất là khổ đau. Cho nên lúc đó mới khuyên cái vị thái tử này nên phát tâm hồi hướng đến đạo vô thượng bồ đề. Như vậy cái câu chuyện này sư nói ra ở đây, tất cả các vị mà thành Phật, thành Bồ Tát đều phải có phát nguyện. Chứ không phải sanh ra rồi làm cái công đức gì rồi có thành Phật, thành Bồ Tát được. Mà phải phát nguyện, và cái nguyện đó phải tu trong rất là nhiều kiếp mới thành tựu. Cho nên cuộc đời của các vị đi qua những cái gian nan, những cái thăng trầm, thử thách trong cuộc sống, để chúng ta phát nguyện. Con nguyện làm công đức này, con nguyện sám hối, con nguyện tu tập, để khi được thân người luôn sống trong chánh pháp. Đó là một cách nguyện. Con nguyện nay con tu trì, hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo, để tất cả trong gia đình con ai cũng biết tu tập, ai cũng hướng về chánh pháp, ai cũng tin sâu nhân quả, cũng là một cách nguyện. Rồi con nguyện kiếp này con nguyện lập công bồi đức, làm những cái việc lành nào có thể làm được, để rồi kiếp sau con được xuất gia tu hành, để mà xa lìa cái biển khổ trầm luân. Các vị muốn cái gì phải có phát nguyện hết. Không có cái gì tự nhiên, bởi vì cái cuộc đời này, cái vòng xoay chuyển này nè, nó luân chuyển, nó do nhân quả, mà nó còn kết hợp bởi cái lời nguyện của chúng ta trong từng kiếp. Cho nên mình đừng có khấn nguyện những cái điều không tốt. Mình đừng có nguyền rủa những cái điều không hay. Ví dụ như là kiếp sau rồi gặp lại là biết ta sẽ trả thù cái món nợ này nợ kia, rồi sẽ gặp lại, rồi sẽ rất là khổ đau thưa các vị. Cho nên mình đã nguyện, nguyện những điều tốt đẹp. Khi mà quan đại thần Bảo Hải mà khuyên thái tử Năng Đa Nô như vậy, thì ngài phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề. Thì ngài Phổ Hiền cũng được xem là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là những cái Bồ Tát lớn trực tiếp cứu độ chúng sinh. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí sao mình không nhắc tên ở đây? Vì ngài là gì? Một người mà sát bên Đức A-di-đà ở cõi Tây Phương. Còn Đức Quán Thế Âm nha, một hiện thân ở cõi Tây Phương và vô lượng ứng hóa thân ở cõi Ta Bà. Thì Bồ Tát Văn Thù cưỡi lên trên con sư tử lớn, thị giả bên trái Đức Bổn Sư. Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên voi trắng làm thị giả bên phải của Đức Bổn Sư. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, nắm giữ trí tuệ, phá hết vô minh. Còn Đức Phổ Hiền thì đại diện cho phúc đức và công hạnh. Thì khi mà Năng Đà Nô Thái Tử nghe quan đại thần khuyên như vậy, liền bạch với Đức Bảo Tạng Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con có món công đức cúng dường ngài và đại chúng trong 3 tháng. Con xin hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Con nguyện phát tâm bồ đề, tu hành Bồ Tát hạnh mà giáo hóa tất cả chúng sanh, sau này thành Phật. Nguyện đặng cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều như thế giới của Đức Như Lai vậy. Thì Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Thái tử phát nguyện như vậy thì thọ ký: hay thay, hay thay, con đã phát nguyện rộng lớn muốn độ hết thảy chúng sanh thành Phật đạo, thì trong khi con tu Bồ Tát hạnh, hãy dùng trí kim cang mà phá đi phiền não của chúng sanh. Nên ta đặt cho con một cái hiệu là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hằng hà sa số kiếp làm các Phật sự, rồi sẽ là thành đạo. Ở phương Đông hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Mọi công đức trang nghiêm, mọi nguyện cầu đều thành tựu. Khi mà Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký xong rồi, thì giữa hư không á, các vị chư thiên mới dâng những thứ hương hoa đẹp nhất cúng dường và đồng thanh khen ngợi cái bổn nguyện của Thái tử Năng Đa Nô. Cho nên mình mà phát nguyện những điều tuyệt vời là chúng ta không nhìn thấy mà long thần hộ pháp vỗ tay tán thán. Như các con mà, con xin phát nguyện từ đây có hiếu với cha mẹ, con xin là về sau này đi làm rồi con sẽ là nuôi cha nuôi mẹ. Nói một điều đơn giản vậy thôi mà long thần hộ pháp chư thiên đã vỗ tay, đã khen mình rồi, đã hộ trì cho mình rồi. Các vị ni đi xuất gia, con nguyện tu hành hiếu đạo, làm các công hạnh cứu độ chúng sanh, xin chư Phật chư Bồ Tát hộ trì, lạ là chư thiên long thần hộ pháp đã vỗ tay rồi. Mình không nhìn thấy, nhưng mà trong cái cõi giới vô vi đó có vô lượng chư thiên long thần hộ pháp tán thán những cái công hạnh, những bổn nguyện, những cái sự tu hành để mà lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy khi mà Ngài Thái tử này phát nguyện như vậy thì chư thiên tung hoa đẹp lên cúng dường, và đặc biệt là hương hoa. Cái hương á, nó ngào ngạt khắp cả thế giới. Lúc đó Năng Đa Nô Thái tử mới bạch với Đức Bảo Tạng Như Lai rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu những lời nguyện của con hôm nay mà về sau đặng như lời Đức Phật thọ ký, con xin thành kính đảnh lễ Ngài, đảnh lễ chư Phật, mà xin làm sao mà hằng hà xa thế giới có đủ món hương rất tốt, rất thơm bay khắp các cõi, để mà mọi cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho đến cõi chư thiên loài người đó, ai mắc phải nghiệp gì nếu mà nghe được mùi hương đó thì hết khổ mà được sung sướng an vui. Chúng ta thấy cái lời nguyện hay như vậy đó, các vị đó là nên phát nguyện. Nếu mà mình còn khổ đau, mình sống mình còn nợ nần, mình sống mình còn bao nhiêu điều á, là chướng ngại, là mình phải quỳ, mình phải phát nguyện. Chứ mình xin không không nó lâu lắm. Mình phát nguyện thì mình phải tu, tu trì một thời gian thì mới có kết quả. Cho nên á, để chứng minh cái vị Năng Đa Nô Thái tử mà phát nguyện sau này thành Phật cứu độ được chúng sanh, thì đó tất cả mọi cõi giới đều có một cái hương giải thoát mà cứu độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, ai đón được cái mùi hương đó đều hết khổ. Thì thưa xong như vậy, cúi đầu đảnh lễ. Lúc đó 10 phương thế giới cái mùi hương bay ra ngào ngạt ngay lúc đó thôi, và chúng sanh ngay lúc đó, đó ai đón nhận được cái mùi hương đó tự nhiên lòng hoan hỷ, không còn buồn, không còn khóc, không còn khổ đau, các bệnh phiền não tiêu trừ. Đó, và như vậy là rõ ràng Đức Phật đã chứng minh mà công đức của vị Thái tử này cũng đã có rồi. Nhiều khi đó mình có những cái điều phát nguyện là mình được đó, mình được liền mà mình không biết, mình không để ý. Cho nên đó, con nguyện làm cái công đức này, tự nhiên con cái của con nó ngoan, nó biết tu tập, nó biết nghe pháp. Long thần hộ pháp, chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo lắng nghe cái lời nguyện của mình, hộ trì cho mình, mới chuyển hóa cho mình. Và Năng Đà Nô Thái tử nhờ cái công đức cúng dường Bảo Tạng Như Lai và hội chúng 3 tháng trời là những cái gì quý giá nhất, đem dân cúng hết. Và sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác, các đời khác, kiếp nào cũng nhớ cái lời nguyện mà chăm làm các việc Phật sự, hóa độ chúng sanh, để xin được viên mãn những điều mình đã khấn nguyện. Cho nên có những người đấy, tự nhiên con thấy Phật con tuôn nước mắt là bởi vì nhớ một cái lời nguyện xưa mà chưa thực hành, cho nên khóc. Người sanh ra là các bạn trẻ đây nè, là nhỏ thôi mà là cha mẹ có khi đâu có cho, nhất định là về chùa tu. Cái lời nguyện xưa làm cho những cái vị trẻ tuổi về chùa tu tập, nó đều là do lời nguyện hết. Cho nên sư nói đây để các vị phải biết rằng tất cả những công hạnh thành tựu phước báo hôm nay đều xuất phát từ những lời nguyện, và phải thực hành lời nguyện, tu tập hồi hướng cho cái lời ước nguyện. Và ngài Năng Đà Nô Thái Tử trong nhiều kiếp tu hành tinh tấn như vậy, và thật ra là đã thành Phật rồi đó, hóa thân vô số vô biên các thân trong các thế giới mà hóa độ chúng sanh. Nhưng mà cũng là vì lòng thương chúng sanh nên ở cõi Ta Bà này hiện thân là Phổ Hiền Bồ Tát, đại diện cho tất cả những công hạnh để cho chúng sanh nương theo mà tu tập cho đến ngày viên mãn. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng công hạnh của Đức Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Tức là 10 công hạnh của Đức Phổ Hiền. Nếu mà nói theo kinh Bi Hoa thì Bồ Tát là con thứ 8 của vua Luân Vương. Nhiều cái hiện thân ứng hóa thân cũng đều là làm thái tử hết mà tu tập, phát đại nguyện. Rồi cuối cùng là Bồ Tát Phổ Hiền và được tu hành và được Đức Phật chú nguyện rồi sẽ thành Phật. Nhưng mà chúng ta biết như vậy để hiểu rằng muốn thành tựu công đức phải có những điều hạnh nguyện mà phải có lòng tin sâu, kiếp nào phải nhớ cái công hạnh của mình, và chúng ta phải tu theo những công hạnh của Đức Phổ Hiền để mà tăng trưởng cái phước đức thù thắng. Phải biết rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát khi mà ngài xuất hiện ở đâu, trời rồng dạ xoa càm tháp bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhơn Phi Nhơn đều hiện thần thông đến để mà hộ trì cái công đức của Đức Phổ Hiền. Nói đến Bồ Tát Phổ Hiền thì còn nhắc đến trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm, rất là nhiều kinh nhắc đến Đức Phổ Hiền Bồ Tát với những cái công hạnh thù thắng của ngài. Thì bây giờ chúng ta tóm tắt lại là mình phải tu hành những công hạnh của Bồ Tát như thế nào. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thì thưa tất cả toàn thể quý Phật tử, chúng ta phải biết rằng khi Phật còn tại tiền, Bồ Tát tại tiền, trong cuộc đời mà được gặp thì đó là một cái phước báo vô lượng vô biên. Chúng ta nói rằng Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà thật ra ứng hóa thân của chư Phật, của chư Bồ Tát là vẫn ở khắp mọi nơi. Vì vậy nhất giả lễ kính chư Phật thì trước hết những tượng Phật, những cái nơi thờ Phật, những cái đền miếu chùa chiền, những xá lợi Phật, chúng ta phải thành kính đảnh lễ, vì đó là biểu trưng cho đức tướng của Như Lai. Nhưng mà chúng ta phải biết cái quan trọng hơn là lễ cái chân tâm Phật tánh thanh tịnh, cũng như nói quy y. Có người hỏi sư con quy Phật nào? Quy Phật Bổn Sư, nhưng mà nghe nói là Đức Di Lặc sắp ra đời rồi, giờ con quy y Phật nào, hay con chờ Đức Di Lặc ra đời rồi con quy y? Có người hỏi sư như vậy. Nhưng mà thưa các vị, chư Phật của từng thời kỳ có những cái danh hiệu, có những cái bổn nguyện của từng vị Phật, từng vị Bồ Tát khác nhau, nhưng mà các vị đều giống nhau ở cái thể tánh thanh tịnh. Mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Mà khi chúng ta quy y á, là chúng ta quy y cái thể tánh thanh tịnh đó đó. Và cái thể tánh thanh tịnh đó tất cả chúng ta đều có. Vì vậy là mình phải biết rằng khi mình quy y là mình quay trở về cái thể tánh thanh tịnh. Phải biết cái thể tánh đó ai cũng có, và quy y để nhớ rằng con cũng có một cái thể tánh vô cùng thanh tịnh mà con phải tu tập để mà trở về cái thể tánh thanh tịnh đó. Cho nên khi nói nhất giả lễ kính chư Phật là lập tức phải biết đến cái thể tánh thanh tịnh của tất cả chúng ta, mà ai cũng đang có cái thể tánh thanh tịnh ấy. Nhị giả xưng tán Như Lai, thì chúng ta thấy bất cứ một cái thời kinh nào mình cũng có phần xưng tán Như Lai. Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật. Cho nên chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường, xưng tán tất cả các vị Bồ Tát, xưng tán tất cả các vị Phật, xưng tán những người có công hạnh, có những tâm từ bi, xưng tán những cái điều mà bản thân mình chưa làm được mà người khác làm được. Và những người huynh đệ đồng tu mà họ có những cái công hạnh, cái tính đức tốt hơn mình, mình cũng phải xưng tán. Mình nhìn cái tánh tốt của người, đừng có nhìn lỗi người. Trong gia đình mình ai có tánh tốt, mình xưng tán. Cái xưng tán Như Lai này không phải chỉ tìm Phật mà ca ngợi, mà tất cả những cái tánh tốt, những biểu hiện của cái quang minh sáng suốt thể hiện qua thể tánh thanh tịnh, chúng ta đều xưng tán. Nhị giả xưng tán Như Lai, trên hết là xưng tán ca ngợi các đức tánh thanh tịnh của mười phương Như Lai, của Bồ Tát, và thể tánh thanh tịnh của mỗi một chúng ta ai cũng có. Tam giả quảng tu cúng dường. Cúng dường thể hiện cái tâm của mình, và thường là các vị cúng để cầu phước báo. Vì cúng dường là xuất phát ở tâm từ bi, lòng thành kính. Và cái cúng dường cao cả đó là giới hương, tức là mình giữ giới thanh tịnh để cúng dường, tu tập thanh tịnh để cúng dường, có huệ, chánh kiến, làm cái gì cũng đúng đắn, sáng suốt, cho gia đình an lạc, thế giới hòa bình, xã hội an vui để cúng dường. Gọi là giới hương, định hương và huệ hương, giải thoát tri kiến hương, năm phần hương đó là tuyệt vời nhất để mà cúng dường. Chứ không phải chỉ nghĩ đến tài vật để cúng dường. Và cái cúng dường cao cả và dễ thực hành nhất là cái lời nói của chúng ta, nói những lời chân chánh để mà giúp cho người thoát khỏi sự sợ hãi, buồn đau, cho con người đi về với chánh pháp, gọi là bố thí pháp. Nói những lời tốt, đẹp, hay, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Tam giả quảng tu cúng dường, thưa các vị. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Con người ai cũng có tạo nghiệp từ quá khứ, hiện tại, và luôn luôn phải sám hối. Pháp sám hối là một pháp tối thắng, pháp sám hối là một cái pháp vô cùng cần thiết đối với tất cả các hàng Phật tử. Con người ta cầu xin, buồn khổ, trách móc mà không biết rằng sự không thành tựu, sự chướng ngại trong cuộc sống đó là do nghiệp. Mà muốn hóa giải các nghiệp, chúng ta quy y, làm những điều lành, tránh xa các điều ác, và chúng ta phải sám hối. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Những ngày sám hối giữa tháng, cuối tháng, các vị lại hồng danh Bồ Tát để mà giải đi cái nghiệp nặng nề về thân, về khẩu, về ý, và những nghiệp tạo ra oan gia trái chủ, những nghiệp nặng nề mình đã tạo khi mà vô minh đã tạo từ vô lượng kiếp. Cho nên cái sám hối rất là quan trọng, thưa các vị. Đó là tứ giả sám hối nghiệp trước. Ngũ giả tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Mỗi người một tánh, mỗi người một gia đình, mỗi người một cái cách sống, một cái phong tục, một cái tập quán khác nhau. Mình vô trong một cái gia đình, một xã hội hay một cộng đồng mình sống, không thể ai cũng giống ai. Trong nhà mà anh em còn chẳng giống nhau, cũng còn lời qua tiếng lại. Vợ chồng thương nhau như thế, gánh bó cả cuộc đời như mình, cộng lại đi, bao nhiêu ngày hòa thuận, bao nhiêu ngày cãi nhau. Đâu có giờ mà êm xuôi hết. Nó luôn luôn có chuyện này rồi việc kia. Vậy mà hạnh của Đức Phổ Hiền dạy chúng ta ngũ giả tùy hỷ công đức. Hãy tùy hỷ với những công hạnh, tùy hỷ những việc tốt của người. Chúng ta đừng có để đến cái xấu của người, mà hãy tùy hỷ đến cái phước, đến cái công đức, cái tánh hạnh của người khác. Phải hoan hỷ tùy hỷ cho người. Đó. Rồi người ta làm được cái việc cúng dường mình làm không được, mình hoan hỷ. Mình làm được ít, người ta làm được nhiều, mình hoan hỷ. Người ta nhiều tài, nhiều cái giỏi, nhiều cái hay, mình thì dở, mình tùy hỷ. Mình hạnh phúc cho người, mình chúc lành cho người. Thì cái phước của mình á, nó cũng bằng với người. Đó là cái điều tuyệt vời nhất thưa các vị. Cho nên mình học cái hạnh tùy hỷ công đức, mình sẽ bỏ đi cái tánh bọn sẻn, tánh ganh tị, tánh ghen hèm ghét nhỏ, mà mình có cái tánh mở rộng, bao dung, hoan hỷ với tất cả mọi người, là ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thịnh chuyển pháp luật, là lúc nào mình cũng mong cái tiếng pháp, chánh pháp bao trùm cho tất cả nhân thiên, mọi cõi giới đều được nghe pháp, trân trọng đối với pháp, kính cẩn đối với pháp. Ở đâu có pháp là mình cung kính, ở đâu có chánh pháp là mình thành kính đảnh lễ, cúng dường lắng nghe tiếng pháp. Cuộc đời mình được nghe pháp là một cái phước báo vô cùng lớn lao. Bởi vì có người tu mà không hiểu vì sao mà mình lại phải tu như vậy. Nói nhân quả mà không biết nhân quả là gì. Nói quy y mà không biết tam bảo là gì. Phật pháp tăng mà mình không biết tại sao phải quy y Phật, tại sao phải quy y pháp, tại sao phải quy y tăng. Vì sao phải là giữ giới, vì sao phải làm các cái công đức cho chúng sanh. Đều phải nghe pháp mới biết được. Đó, đều phải nghe pháp hết. Cho nên á, cái pháp á, để chứng tỏ rằng là Phật pháp còn trường tồn. Cái pháp á, để thấy rằng là chúng ta còn được pháp, chúng ta còn được an lạc vì biết thực hành chánh pháp. Cho nên lục giả thỉnh chuyển pháp luật. Thất giả thỉnh Phật trụ thể. Lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, các vị cao tăng thạc đức, các vị thầy của chúng ta đều được trụ thế dài lâu, tuyên dương chánh pháp. Cái tâm hiếu thảo, tâm trọn lành của chúng ta là mong các ngài được trường thọ với cuộc đời để mà giáo hóa chúng ta tu hành. Những người có đức, có hạnh, những bậc thầy, những người thánh giả, những bậc thánh tăng, những bậc cao tăng thạc đức, chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho các vị trường thọ. Cha mẹ chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị ấy trường thọ. Những người sống lợi lạc trên thế gian này, chúng ta luôn cầu nguyện cho họ được trường thọ để đem được điều lợi ích cho nhân sanh. Cho nên là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả là gì? Thường tùy Phật học, học các công hạnh của Phật, của Bồ Tát. Chứ lại mà không có học các hạnh của các ngài thì cũng vô ích. Học Quan Âm thì học nhẫn, học từ bi, học hỷ xả, học Phổ Hiền học công hạnh. Đấy chưa nào, học Văn Thù là về trí tuệ. Học Địa Tạng là công hạnh hy sinh đối với các chúng sanh ở cõi vô minh thấp hèn không bao giờ bỏ. Học tâm từ bi, học trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát. Cửu giả là hằng thuận chúng sanh, tùy theo tính cách, trình độ, truyền thống mỗi một nơi, một cái địa phương mình đến mà mình hòa nhập vô, mà tùy thuận theo chúng sanh mà làm các cái Phật sự tốt đẹp. Như sư lúc nào cũng giảng, không có cái sông nào mà đau khổ mà mê man như dòng sông ái dục. Mà bây giờ ta đến ta nói xin sư cho chúng con làm lễ hằng thuận dưới sự chứng minh của các sư. Chẳng lẽ sư nói không có gì mà đau khổ bằng dòng sông ái dục là thôi sao? Sư làm lễ cho họ. Nhưng mà qua cái lễ đó, nói lên đạo nghĩa vợ chồng, nói lên hiếu thảo đối với mẹ cha, nói lên cái sự mà nhẫn nhục, trong cái đời sống hôm nay. Lấy cái đạo đức làm người mà giảng dạy, chứ không có cố chấp, tùy theo duyên mà hóa độ. Người ta mời sư đến giảng ở trong một số các cái nhà thờ. Chẳng lẽ mình nói dạ không, tôi là người tu sĩ Phật giáo, tôi không đến với các tín hữu Kitô giáo sao? Không, tôi vẫn đến và tôi vẫn nói những cái câu chuyện làm sao để phù hợp với các tín hữu Kitô giáo. Và họ nghe rất là hoan hỷ, họ rất là mát mẻ vì Chúa cũng dạy như vậy, điều đó cũng phù hợp với lòng nhân, điều đó cũng phù hợp với lòng bi, điều đó cũng phù hợp với lòng nhân nghĩa trong cuộc đời. Nó tùy thuận chúng sanh, đi đâu người ta cũng vui hết. Đến với người thích đi từ thiện thì sư dắt đi từ thiện, người thích nghe pháp thì nó mời về nghe pháp. Cái gì cũng có tạo ra công đức hết, tùy thuận theo chúng sanh, theo cái sở thích mà mình hướng dẫn chúng sanh làm các việc công đức. Thì chúng ta đây trước khi tụng kinh mà nghe pháp, đó là một cái phước báo. Tùy thuận chúng sanh nó nhiều hạnh lắm. Đức Phật 84,000 pháp môn tu cũng là tùy thuận chúng sanh đó. Tu thiền, mồ Phật, tu tịnh, tụng kinh, niệm Phật, được. Tu mật, được. Vô lượng vô biên các pháp môn. Có người chỉ có sám hối thôi cũng rất là tốt, mặt cũng sáng ngời luôn. Có người suốt ngày, ngày nào cũng đi làm lợi ích cho chúng sanh cũng rất là tốt. Có người chỉ thích là nấu ăn cho mọi người, người ta bảo có thực mới vực được đạo. Có nấu ăn, con niệm Phật cho người ta ăn, ta mát mẻ, ta tu cũng là một pháp tu. Có người nói con vô chùa, sư cho con công quả, con chỉ quét thôi nha, con quét lá thôi, con không làm gì hết, cũng mô Phật. Ta quét lá là quét sạch những cái gì? Tham sân si trong tâm mình. Cũng tùy thuận chúng sanh mà tu hành. Mà mình tùy thuận được á, thì người được phước, mình được an vui. Phải thế này, phải thế kia. Mà chúng sanh muôn hình vạn trạng, muôn căn tánh, phước báo khác nhau, nghiệp quả khác nhau. Mình không thể nào mà gọi rằng cách giáo hóa giống nhau được. Tùy theo căn tánh, trình độ, khả năng của mỗi một con người mà mình nhận được những cái việc làm, những cái công đức ở trong chánh pháp. Chúng ta là những người chịu nghe pháp, chịu tu tập, tùy theo căn duyên mà hóa độ, gọi là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Và cuối cùng, bao nhiêu công đức, bao nhiêu sự tu tập chúng ta hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Cuối cùng là hồi hướng hết tất cả pháp giới chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, không thiếu ai hết, hồi hướng hết. Thì đó là cái hạnh thứ 10 của Đức Phổ Hiền. Cái phước hôm nay có bao nhiêu xin hồi hướng tất cả, con không giữ riêng cho mình. Một cái công hạnh đó thôi đã thấy tâm từ bi, đã thấy trí tuệ của chúng ta rồi. Cho nên mình làm được cái phước gì thì mình xin hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sanh. Cho người chưa biết tu thì biết tu, cho cha mẹ ông bà hướng về chánh pháp, cho vợ cho con, cho chồng, cho anh, cho em, tất cả đều tin nhân quả hướng về chánh pháp, cho tất cả đều được sống an lành hạnh phúc trong chánh pháp. Thì cái công đức của chúng ta tuy nhỏ mà hóa lớn, tuy không tính mà hóa ra vô lượng vô biên. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Gặp nhau đây xin hỏi người bạn thân, đi đường nào giải thoát, đi đường nào an lành, đi đường ích người đi. Đường đài bi vô ngã, đường đài trí vị tha, đường đài dũng sông pha, đi đường loài người vì đường trần điên đảo bao kẻ tranh chấp đi đường tài sắc danh lợi sống tàn như cơn mê không gì tính lạc bằng kim nhẫn niệm nam mô không gì vĩ đại hơn dám yêu thương kẻ phù đi đường đó bạn ơi lời kính xưa phận dày đường giải thoát chúng sinh là giải nghiệp chính mình đi đường đó lành thay đường Bồ Tát vẫn qua hào quang soi dẫn bước hoàn nơi